Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ đài Sài Gòn .com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Paris Pháp Quốc, đầu dây bên kia là giáo sư Võ Văn Ái. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và kính chúc năm mới dương lịch đài anh Dương Phục được mọi sự như ý, thành công viên mãn và kính chúc quý vị khán giả một năm an khang, thịnh vượng.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái, xin kính chúc giáo sư Ái. Hôm nay là cái buổi phát thanh đầu năm đấy ạ, thì coi nào cái gì cần nhất giáo sư Ái, sức khỏe. Bây giờ ở cái tuổi nó cũng không còn trẻ lắm nữa, thì có sức khỏe thì cái gì làm cũng được. Xin chúc giáo sư Ái và toàn thể gia đình nhiều sức khỏe, làm việc gì cũng thành công.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục.
Vâng, thì như thường lệ thì chúng ta duyệt qua những cái tình hình thời sự nóng trên thế giới. Và giáo sư, theo chỗ chúng tôi biết, là một người rất là quan tâm đến tình hình Việt Nam. Thì trong năm vừa qua và bây giờ thì sang năm mới rồi, thì cái điểm mà quan trọng ở hải ngoại theo dõi nhiều nhất đó là ai đây trong tứ trụ triều đình sẽ giữ chức vụ tổng bí thư? Và ngày hôm nay là ngày 11 đây, là đường diễn ra hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hà Nội, phải không giáo sư?
Dạ, thưa đúng đấy ạ, dạ.
Thì,
thì cái vấn đề mà gọi rằng là Đại hội Đảng 12 thì có thể nói theo tin chúng tôi được nhận trong nước thì người ta chú tâm lắm, ai cũng xôn xao. Và đặc biệt là tôi thấy cái ngưỡng vọng chung là mong muốn có một cái thể chế dân chủ. Thành ra ai cũng mong muốn rằng tứ trụ triều đình, cái ông mà lên đó sẽ có khả năng làm sao mà mở cửa cho đất nước được phát triển, thay vì cứ tiếp tục cái con đường độc tài toàn trị. Thì tin tức giờ nói đi nói lại cũng nhiều, nhưng mà người ta cũng rất quan tâm đến cái chuyện mà trong nội bộ thì đánh nhau giữa hai phe, có thể nói trắng ra là giữa phe ông Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc và bên ông Nguyễn Tấn Dũng, thì dường như theo như mọi người thì đều hy vọng là ông có thể mở cửa để cho một cái tình thế dân chủ nó đến một cách từ từ. Thì đấy là nói chung thì tôi nghĩ ai cũng quan tâm tới vấn đề đó, mà thật quan tâm là đúng, bởi vì nếu đất nước mà không có một sự thay đổi sau cái đại hội này thì tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta sẽ tối tăm lắm. Bởi vì nếu không có một cái đời sống dân chủ mới, và đặc biệt là Đảng Cộng sản cũng nên khuất vào trong hậu trường của sân khấu đi, thì mai ra mới mở mặt mở mày của dân tộc được. Thì không biết anh là cái người có thể nói là theo dõi truyền thông 24 giờ trên 24 giờ, thì anh có thấy có cái sự hy vọng đưa lại cho đất nước chúng ta một cái dấu hiệu nào mà dân chủ nó có thể ló ra chăng?
Dạ vâng, phỏng vấn một người như giáo sư Võ Văn Ái rất là nguy hiểm, bị hỏi ngược. Bây giờ là người bị phỏng vấn rồi, thưa giáo sư Ái, thế nhưng mà cái câu trả lời có lẽ...
Dạ, không dám mà, chúng ta thay đổi nhau mà.
Có lẽ là đây là một câu hỏi rất là lớn, đã có nhiều bài báo còn đưa ra những hàng tựa như thế này. Năm 2016 này Việt Nam sẽ đi về đâu, và cái lý luận là sẽ có một khúc quanh lớn trong năm nay. Nhưng mà theo chỗ chúng tôi đó thì cái này là nó rất là đại khái, nhìn một cách tổng quát thôi, thì người nào lên tổng bí thư, tại vì người ta cứ bàn là ông nào đây, Nguyễn Phú Trọng hay là Nguyễn Tấn Dũng, thì nhiều cái người đồn đãi chắc Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên quá. Trong cái tứ trụ triều đình đó, gọi là Hùng Dũng Sang Trọng đó, Nguyễn Sinh Hùng, rồi Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, phe nào sẽ thắng thế. Thế nhưng mà thật sự ra mà nói đó, thì người nào lên làm hay là một nhân vật mới đi nữa, thì Việt Nam vẫn theo đuổi, cái quan trọng là theo đuổi, vẫn theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Và cái Việt Nam vẫn tiếp tục độc đảng và từ khước cái xu hướng dân chủ hóa và cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển một cách ì ạch. Thì đó là những cái vấn đề lớn. Nói chung là có thay đổi đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, và cũng không có thay đổi theo những ao ước của những người hải ngoại. Tại vì Việt Nam trong cái tình hình này đó thì vẫn là tiếp tục chơi trò đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng, nhưng mà liệu không biết được bao nhiêu, và chắc chắn là cũng chẳng thoát chung nổi. Thì đó là cái nhận xét mà tổng quát của chúng tôi, thưa giáo sư Ái. Thì giáo sư Ái nghĩ sao ạ?
Dạ, thì tôi rất đồng tình với anh, bởi vì chúng ta theo dõi những cái đại hội đảng từ xưa đến nay đó, theo cái quan điểm của tôi thì thường thường cái đại hội đảng nó chỉ là một cái vấn đề mở cái nồi xuất ra thôi. Dạ, theo cái quan điểm của tôi là bởi vì dân chúng thì luôn luôn uất ức về vấn đề này, về vấn đề kia, khi thì kinh tế, khi thì nghèo đói, khi thì dân chủ và tự do hay nhân quyền. Nhưng mà những cái lúc mà cái tình trạng nó sôi động quá lớn trong quần chúng mà đảng không thể nào giải quyết được với cái chính trị mà có thể nói rằng là muôn đời của họ đó, thì không thể nào giải quyết được. Thành ra cái đại hội đảng nó cho xì ra không biết bao nhiêu là tin tức cũng như là những cái thuyết trình, những cái bài tung ra trên báo chí để cho người ta thấy rằng có một cái nguồn hy vọng. Tôi có cảm tưởng là đại hội đảng chỉ là một cái công tác gây cái niềm tin mới, niềm hy vọng mới trong quần chúng đảng viên cũng như quần chúng bên ngoài, tức là người ta chờ đợi cái gì thay đổi. Thì bây giờ đảng sắp tới cái đại hội thì đại hội cho biết rằng nó sẽ có một thay đổi lớn lắm, và cái đó nó sẽ giải quyết vấn đề đất nước. Nhưng mà chúng ta nhìn tất cả những cái đại hội đảng từ xưa đến nay thì bao giờ cũng chỉ là cái vấn đề mở cái nồi xu bát cho nó không bùng nổ thôi, chứ không phải là để nó giải quyết vấn đề gì hết. Bên Pháp thì dư luận thì cứ tin tưởng là sẽ có ông Nguyễn Tấn Dũng vì này vì thế kia. Nhưng mà tôi không biết là với cái tình trạng mà bên trong tranh chấp như vậy thì nó sẽ đưa tới đâu. Chẳng có, nó chỉ đưa đến cái việc là phe này lên giữ ghế hoặc là phe kia lên giữ ghế. Nhưng mà phe này phe kia thì đều không có một cái thái độ dứt khoát trong cái vấn đề thấy rằng bản thân của Đảng Cộng sản không thể nào giải quyết vấn đề dân tộc, mà phải là có nhiều khuynh hướng dân tộc, nhiều đảng phái cùng tham gia, cùng chấp nhận với nhau, làm việc với nhau thì mới có thể thay đổi được. Mà cái dấu hiệu đó thì chúng tôi không thấy. Tuy rằng từ cái đại hội đảng thứ 12 này thì chúng tôi thấy cái tiếng nói của quần chúng, đặc biệt là cái quần chúng đảng viên đó, thì nó bộc lộ rõ ràng hơn tất cả những cái đại hội đảng trước kia. Tôi lấy cái ví dụ một người mà có thể là tên tuổi có lẽ người ta không biết lắm, nhưng mà vừa qua đây thì cháu thấy ông có viết một cái bài để nói đến cái vấn đề năm cái chính, mà trong đó cái chính, những cái chính kia thì chúng ta biết cả, nhưng mà cái chính thứ năm của ông đó là chính đi, tức là đảng đấy. Nếu đảng không thay đổi, đảng không dân chủ thì đảng sẽ mất hết. Cái ông này tên là Nguyễn Khắc Mai, không ai biết nhiều, nhưng mà tôi biết ông ta là trước kia coi cái tờ báo của Ban Dân vận Trung ương, và có thời dường như ông cũng là cố vấn của ông Lê Duẩn, tất nhiên là một cái người đã theo đảng từ lâu và đã đóng một cái vai trò cũng khá quan trọng trong hậu trường của đảng. Mà bây giờ đây ông mới viết được những cái điều mà có thể nói rằng người Việt hải ngoại cũng trông mong như vậy, thì tôi cho những cái dấu hiệu đó nó cho thấy rằng quần chúng đảng viên sáng suốt cũng như quần chúng nói chung đều chờ đợi một cuộc thay đổi có thể nói là dứt khoát và từ cơ bản, chứ không phải là chỉ thay đổi người hay thay đổi cái chương trình. Thì tôi thấy chả có bao giờ thay đổi cả, bởi vì cái hiến pháp mà còn giữ điều 4 và các ông vẫn cứ hì hài hục trong cái việc là bảo vệ cái Mác Lênin thì chúng ta không thể thấy thường ra được. Thì cái quan điểm của tôi nó là như thế. Không biết rằng cái yếu tố quốc tế, tức là một bên là Hoa Kỳ và Tây Phương và một bên là Trung Cộng, nó có thể giúp đỡ cho trong cái việc mà tất cả ai cũng mong hết là vấn đề thoát chung, tức là xa rời được cái cái khuynh hướng và cái ảnh hưởng của Mao Trạch Đông cũng như của Trung Cộng, ông Tập Cận Bình hiện nay, mà Miến Điện thì làm được việc đó mà Việt Nam thì không thấy dấu hiệu nào cả. Thì đấy là cái nhìn của tôi và quan điểm của tôi.
Rất cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái. Thưa giáo sư Ái, thì chúng ta theo dõi những diễn tiến ở Việt Nam đều thấy là cái hội nghị gọi là hội nghị trung ương đảng đó, thường thường đưa ra những cái đề nghị và được phổ biến trước khi mà đi vào đại hội đảng. Thế nhưng mà chúng ta từ hội nghị cái lần thứ 13 đó cũng không có đưa ra được một cái đề nghị mà bế tắc. Bây giờ là đề nghị thứ 14, đúng vào ngày hôm nay đây. Thế nhưng mà về cái giờ rất khác nhau thì chúng tôi nhận được cái tin là đã có cái sự khai mạc chính thức cái hội nghị lần thứ 14 rồi ở tại Hà Nội, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nói như thế này: thời gian thì họp không dài bởi vì là chỉ có 2 ngày thôi, nhưng mà đặc biệt có ý nghĩa rất là quan trọng, và ông còn đi sâu vào chi tiết, nói ra những cái đề nghị mớm ý rằng là các ủy viên Bộ Chính trị ở trong những cái điều kiện, trong cái độ tuổi và trường hợp đặc biệt, tức là đã quá lớn tuổi, trên 65 tuổi rồi, đặc biệt sẽ tái cử trong cái đại hội đảng thứ 12 vào cuối tháng này, vào ngày 21 này. Và còn cái tin bên lề đấy, cái tin này thì cũng không có rõ là có thể kiểm soát được cái mức độ chính xác, là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị đề cử ở lại thêm 1 năm trong cái phương án mà đệ trình trong cái hội nghị Trung ương thứ 14 trong ngày hôm nay tại Hà Nội, thì không biết rằng là cái tin tức như thế nào, bí mật. Thế nhưng mà bây giờ mình xét trên những cái tin đồn ở tại tin đồn không những ở hải ngoại mà ở trong Việt Nam bây giờ có nhiều tin đồn lắm, thì có những cái tin đồn là cái việc bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà đó không phải là không có cái sự cố ý mà của chính theo lệnh của Nguyễn Tấn Dũng. Không biết là giáo sư Ái nhận định như thế nào ạ?
Dạ, cái này thì tôi không có được biết tin rõ lắm, nhưng mà tôi thấy có một sự thắt chặt rất rõ ràng trong cái vấn đề nhân quyền hay dân chủ trước cái đại hội đảng. Còn cái riêng trường hợp mà ông Đài thì tôi không nắm vững được tình hình. Cái việc mà anh vừa nói trong cái hội nghị lần thứ 14 đó, về vấn đề tuổi tác, thì tôi thấy rằng từ những cái đại hội trước cũng đã nhấn mạnh đến cái vấn đề tuổi tác, tức là họ muốn trẻ hóa cái bộ chính trị cũng như là cái trung ương đảng. Nhưng mà cái điều làm cho người ta thấy nghi ngờ ở cái điểm là không phải tất cả các đảng viên có quyền bầu cử, mà là do bộ chính trị chỉ định người ra chứ không phải ai khác hết. Thì chính đó là cái sự tranh chấp mà giữa một cái bên thân Tàu và bên thân Tây Phương đó, để nó kết thúc như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy cái vấn đề rõ hơn sau cái đại hội 12, khi mà cái sự chọn lựa của bộ chính trị đưa người ra thì không biết thế nào. Nhưng mà cái tin anh bảo rằng nếu như nó có cái sự đề cử cho ông Trọng ở thêm năm nữa, có nghĩa là trong nội bộ chưa giải quyết xong. Và hành lâu nay thì tôi thấy trong nhiều đại hội vừa qua thì cho đến phút chót vẫn không có giải quyết xong vấn đề gì cả, thì trong cái đại hội này thì chúng ta sẽ biết như thế nào.
Vâng, cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái. Chúng tôi xin phép được chuyển đề tài tới cái nội tình của nước Pháp mà nơi giáo sư đương ở đó, thì cái tình hình an ninh có bớt căng thẳng chưa? Ở bên này thì nhận được cái tin rằng là kỷ niệm cái 1 năm của cái tòa soạn mà kiếm họa bị tấn công đó, thì lại có thêm nảy sang một cái vụ mà bắn chết một cái tay mà được coi như là một khủng bố. Phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa đúng, bên này thì có thể nói cái không khí của nước Pháp hiện nay thì nó sống trong cái trạng thái chống uất ức cũng như là chống lại cái bọn khủng bố, mà đặc biệt là của Hồi giáo cực đoan. Thì cái cuộc lễ kỷ niệm năm nay chứng tỏ rằng cả một cái chính sách của Pháp là đặt nặng cái vấn đề chống khủng bố. Và trong cái sự sợ hãi đó thì những cái lễ kỷ niệm vừa qua nó cho thấy rằng quần chúng Pháp cũng đã kiên định cái lập trường là không thể nào mà tha thứ được cho những cái bọn khủng bố, những cái dấu hiệu mà như bao nhiêu cái nhà thờ của Hồi giáo bị đóng cửa, rồi thì cái việc mà tổ chức cái sạc ly, báo sạc ly đó, thì tôi thấy nó rất là mạnh mẽ, là bởi vì riêng tại cái tại Paris thì đã có 1 triệu người tham dự trong cái cuộc kỷ niệm đó, và rất cảm động khi tất cả mọi người như hầu như là im lặng và đặt hết tâm tư của mình để tưởng nhớ những cái người đã chết, và toàn thể nước Pháp thì cũng đến trong cái ngày đó cũng đã 4 triệu người. Và bất cứ một cái việc gì cũng thấy xuất hiện của Tổng thống Pháp như là một cái nữ cảnh sát bị giết trước cái tòa soạn Sarkozy đầu tháng giêng năm ngoái đó, thì cũng được Tổng thống Pháp đến gắn trên đường nơi cô ấy chết một cái tấm bảng và đưa cả gia đình ấy ra tuyên dương, cũng như cái anh mà đã cứu được những cái người trong một cái siêu thị, vì cái anh đó tức khắc được vào dân Pháp, và năm nay anh cũng đã xuất hiện. Thì tôi thấy rằng có thể nói là cái chủ trương của nước Pháp hiện nay thì một mặt là về vấn đề thất nghiệp, vấn đề kinh tế thấp kém, nhưng mà cái sự lo lắng nhất, có thể là cái ưu tư đặc biệt của người Pháp hiện nay là vấn đề chống khủng bố. Mà chống khủng bố thì tới nay sau 1 năm trời mà vẫn không tìm ra được những cái tên mà đã đến bắn bao nhiêu là những cái người có thể nói rằng là những cái biên tập viên của cái tờ Charlie Hebdo. Thì như vậy thì chứng tỏ rằng và cái ngay cả cái anh mà bắn ở tại cái rạp hát Bataclan hôm thứ Sáu 13 cây đó cũng vậy. Tôi đến từ bây giờ thì anh ta vẫn chạy về bên Bỉ, rồi anh ta trốn thoát và biết rất rõ về con người này, mà không làm sao bắt được những cái người mà tham dự trong cái cuộc mà tại rạp hát Bataclan. Thì chứng tỏ rằng nước Pháp cũng đang rất lúng túng trong cái vấn đề hồ sơ của những cái người mà nằm vùng trong nước Pháp cho cái Hồi giáo cực đoan, để mà mở ra những cái trận đánh có thể nói được cái kiểu du kích thành phố đó. Thì tôi thấy cái tâm trạng chung của người Pháp hiện nay là rất lo sợ về vấn đề khủng bố, nhưng mà những cái giải pháp thực hiện ra thì mình chưa thấy rõ, mà chỉ thấy được trong những cái lễ kỷ niệm và những cái sự tưởng nhớ về những người đã chết, thì cái đó thì mình thấy rõ như vậy. Có cái điều nó khác biệt là sau cái vụ hai cái tòa nhà ở New York mà bị đánh sập đó, thì lúc đó tôi cũng có sang bên Mỹ, thì tôi thấy có cái không khí đoàn kết hết sức là phấn chấn của người Mỹ, họ không có một chút sợ hãi nào, và đi đâu cũng thấy cái biểu hiện là chúng ta đoàn kết với nhau, và cái lá cờ của Mỹ cũng được phất lên trong tất cả các nhà cửa hơn trước kia rất nhiều, ngay trên các xe taxi vân vân. Còn ở Pháp thì bên này cũng có cái phong trào muốn làm sao cho mỗi cư gia của người Pháp treo cái lá cờ Pháp lên, cờ Pháp lên, nhưng mà dường như không thành công. Nhưng mà trái lại thì cái bài hát quốc ca của Pháp, bài Marseillaise đó, thì lại được cử hành khắp nơi. Và tất cả những cái cuộc kỷ niệm thì những cái bài hát quốc ca của Pháp được hát lên từ ông Tổng thống tới các bộ trưởng và khắp các nơi. Thì tôi thấy cái đó nó có một sự khác biệt đối với bên Hoa Kỳ, là một bên để tôi thấy có một sức mạnh rất lớn để đối chọi lại với sự khủng bố vô cùng kịch liệt, và cái lá cờ của Mỹ nó tung bay trong tất cả các quốc các nơi ở bên Mỹ, trong khi ở Pháp thì chỉ có cái bài quốc ca Pháp là đại biểu cho cái tinh thần kháng chiến chống lại khủng bố. Thì đấy là cái tình trạng chung chung của tại Pháp trong những cái ngày vừa qua.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, cái vấn đề khủng bố nó là một cái điều mà rất là khiến cho gây ra khủng hoảng khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì ở Pháp. Sau cái vụ tấn công đó ở bên Mỹ cũng đó có một cái vụ tấn công ở bên California, chắc giáo sư Ái theo dõi cũng biết. Và cái tình trạng mà trong cái ngày Christmas hay là New Year vừa qua đó, ở những cái nơi buôn bán nhộn nhịp thì có cái sự mà canh gác nó kỹ hơn rất là nhiều. Ở nước Mỹ này chắc giáo sư Ái cũng biết là đương nhộn nhịp cái vụ mà tranh cử, chức vụ tổng thống giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, thì cái vấn đề mà tị nạn cũng như vấn đề khủng bố làm những cái đề tài lớn trong cái cuộc tranh cử phía đảng Cộng hòa, thì đương ra sức mà muốn đặt cái vấn đề là không cho người tị nạn, đặc biệt là từ khu vực như là Syria, để mà gia nhập vào nước Mỹ, bởi vì sợ cái trà trộn của những quân khủng bố. Và cái điều này người ta cũng thấy trên bên Pháp, theo chỗ chúng tôi cũng biết là cũng có những cái chính sách tị nạn khá dễ dãi trong thời gian vừa qua, cho nên cái đám khủng bố nó gia nhập sống nhơn nhởn ngay tại ở Pháp hay là bên Bỉ, và có thể là những cái thành phần của khủng bố ISIS nó trà trộn vào đó. Ở bên Mỹ này cũng vậy, ngày mai đây đó thì ông Tổng thống Obama sẽ đọc cái bài gọi là diễn văn quan trọng nhất trong năm, thông điệp liên bang đó. Thì ông ấy lại đưa ra một cái chính sách dành dễ dãi cho những người tị nạn Syria gia nhập vào nước Mỹ, và ông lại còn đưa ra một cái màn trình diễn là sẽ mời một người tị nạn Syria đến làm khách danh dự cho cái bài diễn văn của ông, ngồi cạnh bà Michelle Obama ở tại Hạ viện Mỹ trong cái bài diễn văn của ông ấy vào ngày mai. Và ông lại còn mời một quân nhân là người Hồi giáo ở trong quân lực Mỹ cũng sẽ đến tham dự cái bài diễn văn của ông ấy. Thì đây cũng là một cái đề tài rất là sôi nổi hiện nay tại nước Mỹ. Trong lúc đó, theo chỗ chúng tôi được biết, thì lại ở bên Đức thì đương rắc rối to về cái chuyện bà nữ thủ tướng Đức mà cho gia nhập một cách dễ dàng những người tị nạn mà tràn ngập ở Âu Châu trong thời gian vừa qua, mà nó đã xảy ra những cái vụ những người tị nạn lại đi ăn cướp, hoặc là có những hành vi nghĩa là bóc hốt những phụ nữ, và gây lên một cái cao trào ở bên nước Đức là chống lại những cái chuyện mà cho người tị nạn gia nhập cách quá dễ dãi. Và đã xảy ra ở Cologne trong cuối tuần vừa qua là có vụ ấu đả giữa những cái thanh thiếu niên Đức chống lại những người tị nạn bây giờ đương tràn ngập ở tại nước Đức. Thế thì cái tình trạng này không biết là giáo sư Ái phân tích như thế nào, nó có thể xảy ra ở bên Pháp không ạ?
Dạ, bên Pháp thì hiện nay người ta đang bàn luận rất là nhiều, và có thể nói rằng là tranh cãi giữa không đưa tới một sự đồng thuận. Tức là thủ tướng của Pháp thì muốn rằng những cái người nào mà dính dáng tới vấn đề khủng bố đó thì sẽ không còn được giữ quốc tịch Pháp nữa, đặc biệt là những cái người mà có giữ hai quốc tịch. Và ta biết rằng những cái nước Bắc Phi thì ngày xưa là những cái thuộc địa của Pháp cũng giống như Việt Nam, thì rất đông những cái người đó họ có hai quốc tịch, ví dụ Philippines rồi giữ quốc tịch Pháp. Thì bây giờ có thể nói là cái số lượng mà người hiện nay có hai quốc tịch tại Pháp nó cũng chừng trên 3 triệu mấy đó. Thì bây giờ cái đời sống của những người đó có thể nói là họ đang bị uy hiếp ở cái chỗ là không biết bất cứ lúc nào thì họ có thể bị trục xuất, không còn được là cái quốc tịch Pháp nữa. Đây là cái vấn đề xôn xao nhất hiện nay ở Pháp, mà cũng có rất nhiều người chống đối, ngay phe hữu thì rất chống đối. Có cái điều rất lạ lùng là đài truyền hình chúng tôi xem được những cái tư liệu của 10 năm trước. Thì những 10 năm trước, ví dụ như là ông cựu tổng thống Pháp là ông Sarkozy, thì ông muốn rằng có thể là trục xuất cái quốc tịch của bất cứ những người Pháp nào mà họ thấy rằng không đúng đi theo, không đúng với cái đường lối và chính sách của nước Pháp. Thì bây giờ ông Sarkozy lại chống cái chuyện đó và nói là không nên làm cái chuyện đó. Còn ông đương kim tổng thống là ông Hollande thì 10 năm trước thì ông tuyên bố là phải chống cái chuyện mà trục xuất người ta ra khỏi quốc tịch của Pháp, đó là một điều không thể nào chấp nhận. Thì hiện nay ông lại là cái người bên vực cho cái việc trục xuất người ta ra khỏi quốc tịch Pháp. Thành tôi thấy cái việc khủng bố nó gây ra nhiều cái sự tranh cãi, và trong đó thì có lẽ là chỉ là vấn đề chính trị đối với nhau. Bởi vì như anh Dương Phục và quý vị khán giả biết, để đến năm 2017 thì sẽ có cuộc bầu cử tổng thống của Pháp. Thì bây giờ tất cả những cái lời tuyên bố của các chính trị gia thì đều hướng tới cái việc mà tranh cử vào năm 2017 trong năm tới. Thành ra người ta chống nhau có thể chỉ vì cái vấn đề tranh cử hơn là cái vấn đề thực tế. Trên thực tế thì tôi thấy Tổng thống cũng như Thủ tướng của Pháp thì quyết liệt để mà làm sao Quốc hội được thông qua cái điều đó. Có thể trong thời gian tới đây mới biết được là cái việc mà đề nghị đó có được chấp thuận hay không. Nhưng mà đây là cái điều xôn xao rất lớn trong cái giới trí thức của Pháp. Rồi đa số thì người ta chống, người ta không chấp nhận được. Mà hiện nay thì có thể nói là ở Âu Châu cái phong trào cực hữu đã đang lên một cách rất thắng lợi. Đó như ở Pháp thì cái Front National của Le Pen đó thì có thể nói là trong cái quần chúng người ta bầu cử rất là nhiều. Thì cái cách mà trục xuất người ta ra khỏi cái quốc tịch Pháp vì cái lý do liên hệ với khủng bố đó, nó đi gần với cái chủ trương của cái giới cực hữu. Thì đây là một cái đề tài khác cũng rất xôn xao ở bên này. Nhưng mà tôi thấy rằng dường như là người ta nhắm tới cái việc bầu cử năm 2017 nhiều hơn. Thành cái sự mà chống nhau, theo nhau nó không có cái giá trị thực tế với cái điều người ta đưa ra. Mà chẳng qua chỉ là vấn đề tranh đấu chính trị mà thôi. Còn để giải quyết vấn đề khủng bố thì hầu như là chưa có giải quyết được gì. Về cái vấn đề gì nhận người tị nạn vào thì tôi thấy sau cái vụ khủng bố thì nó cũng tồn chân rất nhiều. Nước Đức thì coi có thể là nước mà chấp nhận người tị nạn đông nhất đấy. Nước Pháp chỉ có vài chục nghìn, nhưng mà nước Đức trong năm ngoái thì đã lên tới 1 triệu người. Thì như vậy nước Đức là cái nơi mà chấp nhận người tị nạn rất là đông đảo và có chính sách trong vấn đề sử dụng những cái người đó.
Giáo sư Võ Văn Ái là phát ngôn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và người trông coi phòng thông tin ở tại Paris, và đồng thời giáo sư Ái cũng là một người rất là tích cực tranh đấu cho tự do dân chủ ở tại Việt Nam, đi tham dự rất là nhiều diễn đàn quốc tế, và đặc biệt từ bên Pháp thì cũng gần Geneva, cũng thường xuyên theo chỗ chúng tôi biết sang Geneva để hoạt động. Thế thì trong năm mới này thì có cái gì đặc biệt trong cái lĩnh vực đó không ạ, thưa giáo sư Ái?
Dạ thưa, thì cái việc hoạt động về nhân quyền và dân chủ đó, nó là một cái tiến trình. Thành ra năm nào nó cũng thế, có thể mỗi năm thì tùy theo cái tình hình thế giới là một. Cộng với cái tình hình tại Việt Nam mà cái việc vận động đó nó mang cái màu sắc khác nhau thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm cái việc đó, đặc biệt ở Âu Châu thì ở hai cái nơi là Liên Hợp Quốc ở Geneva, ở cái nơi mà cái tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc đặt trụ sở, và tại Quốc hội châu Âu, bởi Quốc hội châu Âu là một cái đối tác khá lớn, có thể nói là thứ nhì đối với Việt Nam. Thì vừa qua thì họ cũng đã ký kết về vấn đề mà mậu dịch. Thì chúng tôi cũng hoạt động rất nhiều để mà làm sao có thể gây động được cái chuyện là áp lực để cho nhà cầm quyền Hà Nội phải thi hành ít nhất là cái điều khoản về dân chủ và nhân quyền. Lâu nay thì tất cả các cái hiệp ước mậu dịch thì bao giờ cũng có cái điều khoản là phải tôn trọng nhân quyền và dân chủ, nhưng mà chỉ là cái điều có thể nói là nói cho nó qua thôi, nhưng mà trong thực tế thì không mấy khi được thực hiện. Thế nên chúng tôi tiếp tục cái cuộc vận động tại Quốc hội châu Âu để cho nó có một cái gọi là một cái ban giám sát để xem rằng khi ký kết xong thì Hà Nội có chịu tôn trọng cái luật pháp về vấn đề nhân quyền và dân chủ hay không. Thì đây là cái việc mà chúng tôi đang làm rất mạnh mẽ tại Quốc hội châu Âu. Thì có cái điều đáng mừng là Quốc hội châu Âu trong 2 năm qua thì đã chú trọng rất mạnh mẽ về vấn đề tôn giáo, và họ đã có một cái cơ cấu nó tương tự giống như theo cái mô thức của Hoa Kỳ năm 1998, đó là cái deal là về vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới. Thì có thể nói từ 2 năm qua thì châu Âu đã bắt đầu có cái đó và bắt đầu hoạt động trên cái lĩnh vực về tự do tôn giáo và liên hệ với rất nhiều các tổ chức khác bên phía Tin Lành Công giáo, Ba-hai v.v. để tổ chức những cái hội luận tại Quốc hội châu Âu. Cái việc đó có thể chúng tôi sẽ đẩy mạnh trong năm nay tại Quốc hội châu Âu. Còn tại Liên Hợp Quốc thì nó cũng như vậy, tức là phải trình bày những cái trường hợp mà đàn áp ở trong nước để cho Liên Hợp Quốc chú tâm tới vấn đề đó. Thì tôi thấy cái vấn đề vận động thì năm nào động vậy thôi. Tuy nhiên cái tình hình quốc tế hiện nay thì nó cũng đổi khác hơn nhiều. Vấn đề khủng bố nó làm cho người ta quên đi rất nhiều vấn đề nhân quyền hay dân chủ trong những cái nước mà xa xôi như ở Việt Nam hay là các nước ở châu Á. Thật này có lẽ phải tranh thủ nhiều hơn. Tôi cũng mong mỏi rằng cộng đồng người Việt khắp nơi cũng nên bàn luận để làm như thế nào chúng ta có một cái đối sách trước một cái tình hình mới mà Tây Phương thì đang rất là nhột nhạt và khó khăn trong vấn đề xử lý khủng bố. Thì những cái việc đó nó làm cho người ta không còn quan tâm rất nhiều đến vấn đề Việt Nam. Thêm cái chuyện nữa là cái tranh chấp giữa Trung Cộng và ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á và đặc biệt tại Việt Nam đó, thì cái đó nó cũng làm phân hóa cái vấn đề đấu tranh với nhân quyền. Thì có lẽ những người mà đấu tranh theo cái lý tưởng nhân quyền đó thì có lẽ phải đặt một cái cuốn sách mới. Nếu không thì chúng ta sẽ dẫm chân tại chỗ và cái tình hình thế giới sẽ làm cho chúng ta bị lôi kéo theo và chúng ta không có một cái khả năng nào trong cái việc mà thay đổi hình ảnh dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Còn những cái cuộc tranh đấu lẻ tẻ, những cái cuộc bắt bớ người này người nọ thì nó là cái vấn đề mà nó đã xảy ra từ mấy chục năm nay rồi. Chúng ta phải đi sâu hơn nữa trong cái vấn đề thể hiện nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.
Vâng, quý vị vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Giáo sư Ái cũng là người trông coi phòng thông tin liên lạc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đặt trụ sở tại Paris. Phòng thông tin năm nay thì có hoạt động gì đặc biệt không, thưa giáo sư Ái?
Dạ, thì chúng tôi thì thực ra cái phòng thông tin nó là cái nơi truyền tải những cái tin tức về Phật giáo nói riêng và vấn đề các tôn giáo nói chung. Thì chúng tôi cứ tiếp tục cái việc đó thôi. Thì cái này nó tùy theo cái sự mà gọi rằng là đàn áp tôn giáo và đàn áp nhân quyền ở trong nước. Thì chúng tôi truyền tải những cái đó và tiếp tục những cuộc vận động vào những cái trung tâm quyền lực trong thế giới và những cái nơi mà có thể nói là nó liên quan và liên hệ tới Việt Nam, tức là báo cáo viên Liên Hợp Quốc. Chúng tôi vận động để có thể có một báo cáo viên Liên Hợp Quốc về vấn đề tự do ngôn luận đi quan sát và đi kiểm tra tại Việt Nam. Thì đấy là những cái việc mà chúng tôi làm thường xuyên thôi. Thì năm nào cũng vậy, nó tùy theo cái tình hình trong nước. Nếu trong nước mà có những cái biến động lớn thì chúng tôi có thể làm được nhiều tài liệu nó rõ ràng và minh bạch để cho thế giới thấy rõ hơn về tất cả vấn đề là hồ sơ. Nói chung thì khi tôi đi dự hội nghị này hội kia các nơi đó thì tôi phải thấy một cái điểm là người ta biết rất ít về Việt Nam. Chúng ta tưởng bởi vì mình tranh đấu cho Việt Nam thì mình cứ nghĩ rằng mình là một cái nạn nhân. Ai cũng phải biết mình là nạn nhân. Nhưng mà kỳ thực thì có thể nói rằng 70% của những cái quốc gia trên thế giới không biết gì về Việt Nam. Khi chúng tôi nói đến là Đảng Cộng sản đàn áp nhân quyền và tôn giáo thì người ta ngạc nhiên lắm. Cái câu đầu tiên mà người ta đáp lại với chúng tôi đó là không, Việt Nam là nước dân chủ mà kinh tế phát triển lắm mà. Không ai nghĩ rằng Việt Nam là một nước cộng sản. Đấy là cái dư luận quốc tế và những cái tổ chức lớn trong thế giới mà các phái đoàn mà chúng tôi gặp được thì họ không biết gì về vấn đề Việt Nam cả. Thành ra tôi nghĩ đây cũng là một cái đề tài mà tất cả những cái cơ quan, những cái tổ chức, những đoàn thể tranh đấu trong cộng đồng chúng ta phải chú ý tới cái mặt gọi rằng là cung cấp thông tin cho thế giới, không phải là cho riêng những cái nơi mà chúng ta làm thường xuyên, ví dụ Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu, Liên Hiệp Quốc vân vân, hay là các quốc gia, các bộ ngoại giao. Các bộ ngoại giao thì chúng ta cứ đưa hồ sơ tới rồi nó chìm lửng thôi, người ta để đấy và người ta quan sát, chứ người ta không có một cái sự là đáp ứng rõ ràng như là một cái kết quả. Nhưng mà tôi nghĩ là báo chí và các tổ chức thế giới đó thì rất cần cái sự cung cấp hồ sơ của chúng ta, làm sao có những cái hồ sơ đầy đủ, không dài lắm mà nói đầy đủ về vấn đề luật pháp tại Việt Nam, những cái tư liệu, những cái hình ảnh cá nhân, những cái đó tôi thấy phải làm thành tài liệu mà viết theo cái phương pháp của người Tây Phương chứ không phải viết theo cái phương pháp của người Việt. Bởi phương pháp của người Việt thì nói chung thì thường thường nhắm vào cái sự tố cáo và chửi bới, và xem cái đối phương cộng sản là nó không ra gì cả, thì cái cách mà chúng ta viết hồ sơ như vậy đó nó không có thu đạt được cái sự mà cảm tình của những cái quốc gia hay là những cái tổ chức ở trong thế giới mà chúng ta cần cung cấp, đặc biệt chỉ về vấn đề gọi rằng là chứng cớ và những cái hồ sơ rõ ràng ngày tháng trường hợp của những cá nhân hay là những đoàn thể hay những tôn giáo, thì cái đó rất cần. Bởi vì càng đi nhiều thì tôi càng thấy rằng cái nhiệm vụ truyền thông của chúng ta trên mặt quốc tế nó đang còn yếu và nó không có cung cấp đầy đủ, thì đây là cái điều nếu chúng ta muốn có sự hậu thuẫn của quốc tế thì không thể không làm việc này. Đấy là cái ý kiến của riêng tôi. Dạ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư Võ Văn Ái, thì cái tình trạng của Đức Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Việt Nam, những cái tin mới nhất sau này như thế nào sau khi mà có những cái đợt vận động để cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ có thể là giải tỏa cái lệnh quản chế bị giam lỏng tại trong chùa, thì nó có cái hậu quả như cái hiệu quả như thế nào không? Với những cái tin đồn là
hiện nay thì có thể nói rằng nhà nước họ nới lỏng trong cái việc gọi là kiểm soát, không có thô lỗ như trước kia, nhưng mà nó chưa thành công ở cái điểm là giải chế cho ngài. Thì chúng tôi cũng năm nay cũng đặt cái trọng tâm lớn là tiếp tục cái cuộc vận động đó, và vận động có tính chất quốc tế để mà làm sao ngài có thể có tự do. Ví dụ là đúng là ngài rất muốn đi ra Huế để thăm Phật tử ở Huế hay là tham dự những cái đại lễ Phật đản, ví dụ như vậy, thì hiện nay thì không thể thực hiện được. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong cái thời gian tới, mà nếu mà ngài có thể đi vài nơi, vài tỉnh ở miền Trung, ví dụ như vậy, thì đó sẽ là cái dấu hiệu cho thấy cái áp lực của quốc tế nó có thể đưa tới được. Nhưng mà trong hiện cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi chưa thấy dấu hiệu đó, chỉ thấy một cái dấu hiệu là người ta không quá làm khó như trước kia, thì cái đó nó có, nhưng mà thay đổi cái hoàn cảnh của ngài trong hiện tại thì không. Và tôi nghĩ rằng khi chúng tôi vừa nói chuyện với ngài mấy hôm trước đây thì ngài cũng ý thức một điều rằng bây giờ bên phía cộng sản nó không có cần phải làm cái gì để mà đàn áp mình một cách quá lố, vì họ đang có tai mắt của quốc tế, thì họ chỉ có cái biện pháp của họ là chờ cái sự chết của lãnh đạo, của ví dụ trong trường hợp của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là những cái vị lãnh đạo cao cấp sẽ chết đi và tự thân của nó sẽ bị vô hiệu hóa bằng những cái cách tranh chấp trong nội bộ. Đó. Thì những cái điều đó chúng ta thấy rất rõ trong mấy năm qua. Là trong nội bộ của giáo hội nó đã có những vị sư hay là những cái cư sĩ đi theo một cái hướng khác, một cái hướng mà họ nghĩ rằng phải đi với nhà nước cộng sản thì đạo Phật mới có thể phát triển được, mới có thể có những nhà xuất bản về kinh sách, rồi mới có thể in ấn báo chí vân vân. Nhưng mà không ai nghĩ rằng cái giáo hội Phật giáo Việt Nam mà của nhà nước đó, họ cũng có nhà xuất bản, họ in kinh sách, họ in đủ thứ hết. Báo chí họ cũng nhiều lắm chứ, nhưng mà cái điều đó nó không làm cho cái giáo lý cứu khổ của đạo Phật được thực hiện tại Việt Nam. Thì tôi thấy cái nỗ lực của nhà nước là trên hai mặt đối với tôn giáo: một mặt là làm cho biến cái tôn giáo nó trở thành một cái vấn đề mê tín dị đoan, và một cái thứ hai là làm sao phá rối cái nội bộ để cho tự cái tổ chức đó nó tan vỡ thôi. Không cần thiết mình phải mang lựu đạn tới, mang xe tăng tới để mà làm cho nó tan tành. Thì đấy là cái phương pháp tổ chức mới, và tôi nghĩ rằng Đức Tăng Thống thì ngài rất lo ngại và rất quan tâm về cái vấn đề là cái cách đàn áp mới của cộng sản là làm cho nội bộ của các tôn giáo tranh chấp nhau và tự nó làm cho nó phải giải tán. Thì đấy là cái tình trạng mới có thể nói rất khó khăn, đặc biệt đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất.
Với những cái tin đồn là Đức Tăng Thống có thể được đưa đi ngoại quốc dưới cái hình thức gọi là để mà đi chữa bệnh đó, thì những cái tin đó có đúng không?
Dạ thưa, cái tin đó là tin đó thì không đúng đâu, là bởi vì tôi biết rằng khi tôi nói chuyện với ngài cũng 5-6 lần khi mà đề cập tới cái vấn đề đi ra nước ngoài đó, thì ngài là cái người quyết định nhất. Ngài bảo rằng năm 75 thì tôi và Hòa Thượng Huệ Quang được một cái tòa đại sứ đến tiếp xúc và sẵn sàng đưa chúng tôi đi, nhưng mà chúng tôi từ chối không đi, chúng tôi ở lại với Phật tử ở Việt Nam và không đi đâu hết. Thì cái đó, cái lập trường của ngài Quảng Độ thì tuyệt đối không có cái chuyện đi ra nước ngoài. Và ngay trong bản thân cũng có một số các nhà lãnh đạo Phật giáo mà lớn đấy, cũng có liên hệ với cái khối Phật giáo nhà nước đó, thì cũng muốn họ nói là xây sẵn một cái nhà đến Úc Châu và đưa ngài sang đó để chữa bệnh, thì bao nhiêu lần thì ngài đều từ chối hết. Nhưng mà cái tin này thì có thực ở trong cái điểm là Đức Tổng thống là một cái gai. Thành ra bây giờ trả tự do thì không được, mà không trả tự do thì cái áp lực của Hoa Kỳ và các nước Tây phương nó càng ngày càng thúc đẩy tới. Họ không biết giải quyết làm sao, và họ muốn rằng có một nước nào đó nhận đưa cho ngài đi ra. Và trong cái giới Phật giáo tại Hoa Kỳ thì hai cái người mà chủ trương quyết liệt để đưa Đức Tăng Thống ra nước ngoài đó là sư Giác Đẳng và ông luật sư Stephen Điểm. Thì tôi nghĩ rằng họ có cái liên hệ với một cái cấp độ nào đó của Hoa Kỳ để làm cái việc mà đưa Đức Tăng Thống sang Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi nghĩ là bản thân ngài thì ngài không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó.
Okay. Rất là cảm ơn giáo sư Văn Ái đã dành cho tại chúng tôi những cái bài nói chuyện, những cái tường trình đặc biệt mỗi tháng một lần. Cảm ơn giáo sư Ái, và xin nhắc lại lời chúc sức khỏe cho giáo sư Ái và gia đình trong năm mới này. Xin kính chào giáo sư.
Vâng, xin chào.